Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sáng mai Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức hội thảo chuyên đề Hoằng Pháp trong thời đại mới tại chùa Tỉnh Hội, thành phố Nha Trang. Nhân dịp này, sư cô Nhuận Ý, vốn là học trò cũ của thầy, chương trình cử nhân Phật học khóa 6 năm 2006-2010, mời chia sẻ Phật pháp cho các quý Phật tử tại chùa. Đề tài thầy kính gửi đến quý vị hôm nay là hữu ích và bình an trong vô thường. Để trở thành người hữu ích, lệ lạc cho mình, cho đời, song song với việc trải nghiệm hạnh phúc và bình an đó, các quý Phật tử cần phải lưu tâm và thực tập một số điều như sau đây. Điều 1, nhận thức vô thường. Trong bài kinh Tứ Niệm Xứ và kinh 16 phép quán niệm hơi thở đó, thuộc kinh Trung Bộ, Đức Phật đề cập đến là nhận thức vô thường, nhận thức lìa tham, nhận thức đoạn diệt và nhận thức buông xả. Đây là bốn nhận thức rất quan trọng. Theo đó đó, rũ bỏ được các nỗi khổ và niềm đau mà thông thường á, trong cuộc sống, bằng sự va chạm, những căng thẳng thách đố, chướng duyên đã làm cho chúng ta dễ bị chìm lúc lúc sâu trong những điều bất hạnh. Nếu mỗi ngày chúng ta thực tập bằng cách quán niệm rằng mọi sự vật hiện tượng, trong đó có thân thể của tôi và các vật sở hữu mà tôi đang sử dụng đó, đều bị luật vô thường chi phối, biến dịch, thay đổi, mất mát, tổn thất, hư hao, tàn phế và lần lượt đó, rời khỏi cuộc đời của chúng ta, thì sự tiếc nuối về những điều đó đó sẽ được giải phóng khỏi tâm. Bằng cách này đó, chúng ta sẽ vượt qua được những nỗi khổ niềm đau do vô thường mang lại. Nhà phẩm Vô Thường của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó mô tả về tình trạng vô thường của sự sống. Hình ảnh mà ông sử dụng để mô tả đó là hạt bụi với thân phận rất là nhỏ, mong manh, quá kiếp làm con người. Rồi con người đó đó trải qua mấy mươi năm sống trong đời đó, sau khi chết đó, trở về lại với đất nước lửa gió và trở thành các hạt bụi. Dĩ nhiên đó, hạt bụi thì không thể trở thành con người, cũng giống như vật chất từ nhỏ cho đến lớn đó cũng không thể trở thành con người. Chỉ có thân thể gồm đất, nước, lửa, gió tương tác với toàn bộ tâm thức và hệ thống thần kinh đó, giúp cho mỗi chúng ta đó trở thành những con người. Khi qua đời đó, chỉ có phần thân thể trở về với cát bụi thôi. Phần tinh anh tức là tâm thức gồm có bốn phương diện: cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, không trở về với cát bụi. Trung bình 10 tháng sau cái chết, trường hợp sanh non đó thì 8 tháng rưỡi, sanh muộn là 11 tháng rưỡi. Tâm thức thoát ra khỏi cơ thể đó có mặt ở trong hình hài của một cô bé hoặc là cậu bé. Do đó tâm thức tiếp tục tái sinh, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Là một Phật tử đó, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã mô tả kiếp người mặc định là khoảng 100 năm. Rồi nhìn lại đó thì thấy tóc của mình nó bắt đầu có rất nhiều sợi bạc, thậm chí là bạc trắng như là vôi. Và theo đó đó, ông đề nghị chúng ta hãy nhìn thấy bản chất vô thường đó là một sự dồn nén, trăm năm chết trong một ngày. Tức là chúng ta cứ nghĩ tưởng rằng mình có thể sống hoài trên cõi đời này, mà trên thực tế đó, cứ mỗi tích tắc thời gian trôi qua, sự sống chúng ta không quay ngược trở lại như đồng hồ mình có thể điều chỉnh được. Sự sống cứ lăn tới phía trước, và đến lúc nào đó, như kết quả của vô thường, con người lần lượt chết. Rồi từ cái chết đó đó lại có các cô bé, cậu bé mới tiếp tục được sinh ra, nuôi dưỡng, lớn lên, sinh hoạt, lập nghiệp, rồi cũng phải khép lại sự sống bằng cái chết. Nhận thức vô thường là một quy luật đó, sẽ làm cho chúng ta có thái độ chuẩn bị để mỗi khi đó có sự vô thường tấn công, tạo ra cái chết đối với người thân, thì lúc đó đó chúng ta không bị liên lụy khổ đau với sự sanh ly tử biệt này. Điềm tĩnh, chuẩn bị chu đáo để lo tống táng cho người thân, nhân danh người thân làm việc nghĩa, việc thiện, việc công ích, hồi hướng công đức để người chết lẫn người còn đó đều được lợi lạc và an vui. Không bao nhiêu phần trăm nhân loại may mắn đó sống kiếp người 100 năm. Có người chết trong bụng mẹ, hoặc là sanh ra được vài giờ tuổi, tuần tuổi, tháng tuổi, năm tuổi. Có người chết ở tuổi thanh xuân, tráng niên, trung niên, và mới bắt đầu đó qua được tuổi lão niên, tức là 60 trở lên. Có người đó sống đến 100 tuổi, 120 tuổi, 130 tuổi. Dù sống thọ hay chết yểu đó, sự vô thường không ngoại trừ một ai. Những người theo đạo lão tại Trung Quốc nỗ lực trường sinh bất tử bằng các phương pháp luyện linh đan, mà theo lý thuyết có thể giúp cho con người đó kéo dài tuổi thọ, thậm chí là cải lão hoàn đồng, tức là đi ngược lại với cái già và trở thành những người ấu nhi. Khi tuổi đời đó đã lên 100, 101, 102, 103, nhưng rồi cũng đều phải chết. Không phải vì chủ trương trường sinh bất tử mà sự sống ấy, không khép lại bằng cái chết. Đối với những người có những sự bức bách về nhu cầu bản năng thì thông thường lối sống chạy theo thói quen thực dụng và hưởng thụ đó làm cho người đó biến chính họ trở thành nạn nhân, không làm chủ được chính bản thân đó, thì cái cuộc mưu sinh với nhu cầu hưởng thụ khoái lạc giác quan đó nó làm cho rất nhiều người không giữ được sự chung thủy trong hôn nhân. Bên cạnh việc quán vô thường là một quy luật, Đức Phật dạy chúng ta tiếp tục nhận thức tôi lìa tham. Lìa tức là thoát ly khỏi, tháo mở được, không bị vướng kẹt vào. Tham ở đây đó là tham ái, tức là tanha, bao gồm dục ái, tức là khát khao tính dục. Hữu ái đó, tức khát khao tái sinh, khát khao có con. Vô hữu ái đó là trầm cảm bi quan đến độ đó chối bỏ sự sống, nỗ lực tự tử, hoặc thề thốt rằng là kiếp sau tôi không làm người Việt Nam, và kiếp sau tôi không làm con người. Có người thì kỳ vọng rất là ngớ ngẩn, làm bồ câu trắng, rồi làm mây bay, làm gió thoảng, làm cây thông reo. Thời xưa đó làm các loại thực vật còn an toàn, còn thời này đó lâm tặc đó, chặt đốn cây sạch, phá hoại môi trường bởi nhiều hoạt động công nghiệp nặng mà các chính phủ đó xem đó như là nền tảng để phát triển kinh tế của đất nước. Khi thấy rõ cuộc sống là vô thường, người tu học Phật hài lòng biết đủ để không nhấn chìm mình trong sự tham lam, vì tham lam dẫn đến phạm pháp. Lấy của không cho, hoặc là biến của công thành của riêng, tham nhũng, hối lộ, móc quặc, lũng đoạn, ham giàu nhanh, ham giàu nhiều, cuối cùng á, chúng ta trở thành những kẻ tay sai cho chủ nghĩa hưởng thụ. Chúng ta vừa biến mình làm thành nạn nhân, đồng thời chúng ta cũng làm cho rất nhiều người thân thương trở thành nạn nhân của mình. Do đó hài lòng với vợ chồng hợp pháp, hài lòng với lương bổng, hài lòng với điều kiện sống, hài lòng với mọi thứ mà chúng ta đang có hoặc không có. Lối sống này giúp cho chúng ta giải phóng tâm mình khỏi sự tham lam và tham ái. Tham lam nó là dẫn đến giết người, cướp của, nói chung là phạm pháp. Tham ái đó thì dẫn đến ba lối sống tiêu cực như vừa nêu. Nên là nhấn mạnh tôi lìa tham, tức là nỗ lực làm hết mình, làm đúng phương pháp, kết quả đạt được như thế nào đó thì ghi nhận, quan hệ như thế đó. Còn muốn khắc phục để có thành quả tốt hơn đó thì chúng ta phải lên kế hoạch phù hợp, nhân thuận duyên để có được kết quả như trong đệ. Nói cái khác là để không bị khổ đau trong vô thường đó, một mặt chúng ta nhận thức vô thường là quy luật, mặt khác đó, cam kết là tôi lìa bỏ tâm tham ái, tâm tham lam và các hành động phạm pháp. Tôi hài lòng với những thứ đang có. Nhưng mà hài lòng ở đây nó khác với thái độ cầu an yên phận. Cầu an và yên phận là một thái độ trầm cảm, tức là người đó mất năng lực chịu đựng tích cực, không nỗ lực phấn đấu hoặc là phấn đấu không đúng phương pháp, dễ bỏ cuộc nửa chừng, rơi vào tình trạng ba chìm bảy nổi, tâm lên đơn nhiều quá đi, cho nên đó sự nhuệ khí để vượt qua chính mình đã không còn nữa. Những người đó rơi vào cô đơn, buồn chán, mệt mỏi, tiêu phận, bế tắc. Có người đó thì suốt ngày cầm báo đọc, không biết làm việc gì hết. Có người đi ra đi vào khoanh tay sau lưng. Có người thì nằm ở trên giường suốt cả ban ngày, rồi để tay lên trán, suy nghĩ chuyện ngoẳng quơ, những chuyện mà nó không mang lại lợi gì cho mình và cho người. Đó là sự bế tắc. Lìa tham á, là một thái độ nhận thức đúng, hài lòng với những gì chúng ta đang có. Hài lòng có nghĩa là mình không có phải tự làm khó mình, không tự gây áp lực cho bản thân. Người hài lòng đó, nỗ lực đúng phương pháp, nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, điều kiện như vậy, phương pháp như vậy, thì kết quả mà chúng ta phải gặt hái là như vậy thôi. Muốn nhiều hơn cũng không được, mà muốn ít hơn cũng không xong. Nhận thức đó giúp cho chúng ta hài lòng mà không rơi vào tình trạng an phận thủ thường, nó như là hệ quả tất yếu của sự buồn chán và cô đơn. Điều hai, làm thân thể trở nên hữu ích. Vào lúc 18 giờ ngày mai, ngày 29 tháng 9 năm 2018, Chùa Giác Ngộ tổ chức đăng ký hiến mô tạng cứu người tập thể cho khoảng 600 Phật tử. Đây là lần thứ tư Chùa Giác Ngộ làm công việc quan trọng này. Lần đầu vào ngày 25 tháng 11 2015 có khoảng gần 400 người tham dự. Lần thứ hai vào ngày 27 tháng 11 năm 2016 có khoảng 530 người tham dự. Lần thứ ba ngày 25 tháng 11 năm 2017 có khoảng 600 người tham dự. Thì theo dự kiến đó, ngày mai đó số lượng từ 600 cho đến 650 người đăng ký hiến mô tạng. Kể từ thời điểm chúng ta phát tâm hiến mô tạng, được các đơn vị có chức năng tiếp nhận mô tạng thông qua việc quyết định của Bộ Y tế chấp nhận đó, chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng cơ thể này như là tài sản cho đến lúc chúng ta qua đời. Nó hiến mô tạng không có nghĩa là mình đang sống cái là mình lấy mô tạng trong cơ thể mình ra để lắp ghép vào cơ thể của những người đang vật vã với cái chết. Tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đó, vẫn có những tình huống cho phép hiến mô tạng khi còn sống, mà phần lớn đó là diễn ra đối với người thân đó, vợ chồng, cha mẹ, anh chị em, con cháu. Ví dụ như lấy một quả thận trong cơ thể của người A cấy ghép vào cơ thể của người B, hoặc là lấy một lá gan hoặc là một lá phổi của người A đưa vào người B, mà mối quan hệ huyết thống và tình thân đó, để làm cho họ đó chia sẻ sự sống cho nhau. Số lượng này đó thì không nhiều. Thì người hiến mô tạng đang lúc còn sống đó, thì sức khỏe vẫn tiếp tục diễn ra tốt, mà có điều nó yếu hơn một chút so với lúc mà mình còn đầy đủ mô tạng trong cơ thể. Đó là cách làm cho thân thể này trở nên hữu ích đang khi chúng ta còn sống. Luật lắp ghép mô tạng và hiến thi thể đó của Việt Nam mới quy định, sau khi người phát tâm hiến mô tạng về thi thể đó đã qua đời, tốt nhất là ngay lập tức đó, người thân đó nên thông báo cho các cơ quan tiếp nhận mô tạng, trễ nhất là trong vòng 8 tiếng thôi. Vì chậm hơn nữa đó thì nguồn mô tạng trong cơ thể đó sẽ bị chết đi. Nguyện vọng hiến mô tạng theo đó không được thành tựu. Một người đó khi hiến giác mạc có thể mang lại ánh sáng cho hai người. Các nội tạng nếu sức khỏe tốt có thể mang lại sự sống cho 6 đến 13 người lắp ghép mô tạng. Lời khuyên của Bộ Y tế là người hiến mô tạng khi rơi vào tình trạng chết não, tức là tối đa là 3 ngày là chết thật, sau khi được hội đồng bác sĩ thẩm định cứ 6 tiếng một lần và thấy rất rõ hiện tượng chết não đã chắc chắn diễn ra, thì lúc đó đó hiến mô tạng trong giai đoạn này đó nó sớm hơn cái sự sống dẫn đến cái chết đó chỉ có 2 ngày đến 3 ngày thôi, nhưng lại có khả năng cứu được nhiều người nhất, đó là có thể cao nhất là 13 người. Biểu hiện của chết não là không còn các phản ứng giác quan, không thể ăn uống nhai nuốt, không còn cử động, không còn biết gì hết. Dĩ nhiên là nó khác với trường hợp là thần kinh thực vật. Thần kinh vật đặc đó thì vẫn mắt đó, mở được, miệng nhai được, dĩ nhiên là nằm bán thân bất tội trên giường thôi, không nói được, không nghe được thôi, chứ còn vẫn còn các cái hoạt động của giác quan. Còn chết não là các giác quan là ngưng hết rồi, tim ngừng đập, não đã chết, các phần cơ thể không còn nữa, nhưng mà người đó tiếp tục sống thêm một vài ngày là do các cái máy trợ thở và thuốc thôi. Thì lúc đó đó là người thân chúng ta không nên tiếc rẻ sự sống nữa, kỳ vọng là có một sự mầu nhiệm xảy ra với người chúng ta thân thương. Chúng ta hãy chấp nhận rằng đó là giai đoạn cuối của sự sống ở ngay trong kiếp này, để chúng ta có những quyết định sáng suốt nhằm giúp cho người chết đó có thể thực hiện được cơ hội mang lại sự sống cho những người khác. Đầu năm 2018, khi bé Hoài Ân chỉ có mấy tuổi đầu, được các bác sĩ chẩn đoán là chắc chắn chết trong vòng vài ngày, là Phật tử, mẹ của cháu đó đã quyết định liên lạc với Trung tâm Điều phối Ghép Tạng Quốc gia tiến hành lấy giác mạc lắp ghép và mang lại sự nhìn thấy ánh sáng cho hai người. Đó là một nghĩa cử rất cao thượng. Sự kiện đó đã làm cho 5,000+ người phát tâm đăng ký hiến mô tạng. Từ tháng 3 2018 trở về trước đó, trên toàn nước có khoảng 12,000 người đăng ký hiến mô tạng thôi. Trong số đó gần 2,000 người là Phật tử của chùa Giác Ngộ rồi. nỗ lực làm cho cơ thể chúng ta trở nên hữu dụng sau khi qua đời. Tốt nhất vẫn là hành động hiến mô tạng của người thôi, cũng như hiến xác cho nghiên cứu y khoa nhằm giúp cho các bác sĩ và thực tập sinh có thể sử dụng thi thể như một tiêu bản nghiên cứu trung bình 3 tháng. Theo đó về sau này đó, tạo ra sự an toàn trong việc chăm sóc điều trị bệnh cho con người. Ca từ trong bài Cát Bụi của Trịnh Công Sơn khẳng định rõ: hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, rồi một mai thân tôi trở về với cát bụi, là một lời nhắc nhở rằng đó không ai sống vĩnh hằng. Như vậy cũng là tình trạng trở về cát bụi giống như nhau đối với cơ thể, tâm thức thì đi tái sinh. Tại sao chúng ta không làm cho thân thể mang tính cát bụi này trở nên hữu ích? Rất nhiều người đó ngộ nhận khi quan niệm đó, chết phải toàn thây để kiếp sau sinh ra nó có cơ thể lành lẹn. Điều đó đó chỉ đúng một phần thôi, còn lại là sai. Bởi vì thân thể của chúng ta ở kiếp sau lệ thuộc vào tổng thể nghiệp mà chúng ta đã gieo tạo trong kiếp sống này. Những người trực tiếp hoặc gián tiếp mang lại cái chết của nhân loại, các loài động vật, thì những kiếp về sau đó bị yểu thọ, bệnh tật nhiều, khổ đau bởi sự bệnh tật và chết yểu này nhiều. Những người phát tâm hiến mô tạng theo luật nhân quả đó, vì mang lại sự sống từ 6 cho đến 13 người, do đó đó quả lành nó sẽ trổ đối với người đó. Theo cách đó, sẽ được sinh ra trong một gia đình mà gen di truyền về cơ thể của người đó rất đẹp. Chẳng những cơ thể được lành lẹn, cơ thể còn có được hảo tướng nữa. Chúng ta phải hiểu đúng nhân quả để không có sợ về những mê tín rằng là chết không toàn thây là một điềm xui, điềm xấu cho gia đình và cho bản thân chúng ta ở kiếp sau. Nhân quả quyết định, chứ phải là quan niệm sai lầm của chúng ta quyết định về sự tái sinh cũng như thân phận tái sinh của chúng ta ở những kiếp sau. Trong suốt mấy mươi năm của sự sống đó, người tu học Phật được Đức Phật khích lệ phát triển tâm từ bi lớn, mang lại lợi ích cho tha nhân, khép lại nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Bi á, trong tiếng Bali gọi là karuna, tức là sự cảm thông của chúng ta đối với những nỗi khổ niềm đau bất hạnh của người khác. Từ đó chúng ta khởi lên động lực làm thế nào đó để khép lại toàn bộ các khổ đau này. Từ trong tiếng Bali là metta, có nghĩa là hành động cụ thể mang lại niềm vui, hạnh phúc và sự an lạc cho mình và cho tha nhân. Hành động cụ thể nhất của tâm từ bi đó là bố thí, có nghĩa là hiến tặng các sở hữu vật chất hợp pháp của chúng ta cho những người kém may mắn hơn mình. Về phạm vi đó thì bố thí gồm có 3 loại: tài thí, tức là bố thí tài sản bao gồm ngoại tài, tức là các tài sản hợp pháp, và nội tài, tức cơ thể bao gồm lục phủ, ngũ tạng, giác môi và mạc, giác mạc và hệ thống mô. 2 loại bố thí còn lại đó là chia sẻ chân lý Phật cho những người hữu duyên và hiến tặng niềm vui không sợ hãi cho cuộc đời. Do đó, để cơ thể này khi còn sống được hữu ích, chúng ta nên thực tập hạnh bố thí, cúng dường, cứu người, giúp đời. Tài sản chúng ta gây dựng được đó, nếu không chia sẻ bằng các hành động nhân đạo, sau khi chết đi bởi vô thường, không ai có thể mang theo được một đồng xu. Nói chi đó là tiền tài, nhà cửa, các vật dụng và tất tần tật những thứ chúng ta gây tạo được trên cuộc sống này. Khi mở tâm từ bi ra để giúp đời và cứu người qua các hoạt động Phật sự và thiện sự đó, thì về phương diện vật lý, các tài sản đó rời khỏi chúng ta. Nhưng đồng thời đó, về phương diện nhân quả, đó là thời điểm chúng ta mở các tài khoản công đức vô hình trong ngân hàng công đức vô hình. Quả thiện từ các hành động này đó sẽ đồng hành với chúng ta giống như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Do đó, cho đi là còn mãi. Đa khi đó, bỏn sẻn, keo kiệt, tiếc nuối và chấp tài sản đó, không vì thế mà tài sản đồng hành với chúng ta trong tái sinh được. Đừng hứa hẹn ngày mai những gì mà các bạn có thể hiến tặng hôm nay. Đừng đùn đẩy cho tuần sau những gì mà các bạn có thể cam kết lãnh trách nhiệm trong tuần này. Đừng trì hoãn cho đến sang năm những gì chúng ta có thể thực hiện trong năm nay. Thì đó là chủ trương thiết thực hiện tại, sống một cách trọn vẹn trong chánh niệm tỉnh thức bây giờ và tại đây thôi. Không trì hoãn, không đùn đẩy, không biện hộ. Và cái đó đó cũng với kiếp người ngắn ngủi mấy chục năm, người tu học Phật đó có lý tưởng cao quý sẽ làm được rất nhiều việc đáng làm, và các việc đó về bản chất đó là hữu ích. Các việc làm hữu ích thì gồm có hai nhóm chính. Nhóm liên hệ đến nghề nghiệp chúng ta gánh vác, và nhóm hành động phụng sự cho xã hội. Về nghề nghiệp á, mặc dù chúng ta được tiếp nhận tiền lương từ công ty mà chúng ta ký hợp đồng, dù đó là các doanh nghiệp chính phủ, doanh nghiệp phi chính phủ, loại hình nghề nghiệp gì thế thì tùy. Đó là cách chúng ta đóng góp cho cuộc sống này đó ngày càng được phát triển phồng vinh và bền vững. Còn không lao động, không làm việc, không gánh vác, không đóng góp á, thì cuộc đời trở nên rất là tẻ nhạt. Người đó nó dễ rơi vào trầm cảm lắm. Mà đóng góp thứ hai đó là cống hiến chất xám, thời gian, các việc phụng sự, việc phụng tình nguyện, cũng như những cái tham gia tích cực trong các hoạt động hữu ích cho nhân sinh, bao gồm làm công quả tại chùa, rồi làm công ích cho xã hội và cộng đồng. Tất cả những việc này đó đều được xem là việc nghĩa. Theo đó đó, cuộc sống chúng ta trở nên rất là hữu ích. Do đó, người không có tiền bạc không nên mặc cảm. Chúng ta có thể đóng góp cho cuộc đời chất xám, thời gian, công sức, tâm huyết, và bao gồm những thứ này. Nói cách khác là ai cũng có thể làm việc nghĩa, việc thiện được. Đừng than vãn rằng là tôi nghèo quá, tôi khó khăn quá, tôi trở ngại quá, tôi không thể làm được. Bây giờ thì tôi hứa hẹn rằng là đến lúc nào đó tôi trúng số độc đắc, các việc làm đó tôi sẽ thực hiện được. Khi chưa trúng số độc đắc thì người hứa hẹn đó đã chết rồi. Thậm chí có nhiều người đó chờ đợi cả một kiếp người chẳng thấy trúng vé số mà chỉ trúng gió thôi. Vì mua hoài mà không trúng, tốn tiền, rồi lo lắng, căng thẳng, mất ngủ, dễ bệnh. Về phương diện hữu ích á, lúc còn sống á, các Phật tử nên tham gia vào các hoạt động Phật sự và thiện sự của chùa. Nếu ai đó cũng tìm việc nhẹ nhàng hết thì gian khó nó sẽ thuộc về phần ai. Đó là lời ca của ca khúc Một đời người, một rừng cây của nhạc sĩ Phạm Công Uẩn, Phạm Long Uẩn. Lời của ca khúc này kêu gọi chúng ta dấn thân, đóng góp một cách đó là tốt nhất có thể. Thậm chí là chấp nhận hy sinh thời gian, rồi tiền bạc, chất xám của bản thân mình để mang lại lợi ích cho cuộc đời. Chúng ta cũng phải cam tâm làm. Hiện tại đó, 18.447 ngôi chùa trên toàn quốc rơi vào tình trạng đó, các công việc Phật sự của chùa và thiện sự do chùa gánh vác đều do các thầy trụ trì, các sư cô trụ trì và tăng chúng, ni chúng phụ trách. Thỉnh thoảng có một số Phật tử đến làm công quả, tức là công tác hậu cần, bao gồm mà quét dọn, vệ sinh, làm bếp, rồi đi chợ búa. Hầu như đại đa số còn lại không quan tâm đến việc đến chùa để phụ giúp các công việc tổ chức, mà nó đòi hỏi đến sức lực của nhiều thành viên. Chùa Giác Ngộ kể từ thời điểm trùng tu năm 2012 thì mỗi tuần chủ nhật, quý vị biết là đều có hai khóa tu. Buổi sáng từ 6:30 đến 11:30 với chương trình khóa tu an lạc dành cho trung niên và lão niên, có khoảng 650 đến 700 người tham dự. Buổi chiều 13 giờ cho đến 17 giờ khóa tu tuổi trẻ hướng Phật với sự tham dự của khoảng 700 thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên. Vào chiều thứ bảy lúc 14:30 đó thì có khoảng 400 cháu mầm non và thiếu nhi tuổi lên 3 đến tuổi 13 tới chùa sinh hoạt. Cả ba nhóm lứa tuổi đều được trải nghiệm thời tụng kinh, ngồi thiền, nghe thuyết giảng và học các kỹ năng, bao gồm kỹ năng sống, kỹ năng làm cho cuộc đời của mình trở nên hữu ích và lợi lạc. Từ nhỏ ở tuổi mầm non, mầm non 1, mầm non 2, mầm non 3, các cháu đã đến chùa đó thì cha mẹ không lo lắng các cháu bị hư về sau này. Các cháu hiếu kính với cha mẹ, có tinh thần tự lập, không còn thái độ lười biếng, ỷ lại, dựa dẫm, có trách nhiệm với bản thân mình và trách nhiệm với mọi người. Do đó tôi khuyên các vị Phật tử ở tại chùa mà mình sinh hoạt, nếu chưa có các chương trình tu học diễn ra hàng tuần như mô hình của chùa Giác Ngộ đó, thì các quý vị hãy đến gặp các thầy, các sư cô trụ trì. Dĩ nhiên là đến tập thể đó, 10 người, 20 người có năng lực tổ chức, thỉnh nguyện thầy của mình hãy đầu tư cho các chương trình đó. Lúc đầu đó có thể bắt chương trình đó mỗi tháng một lần, sau 6 tháng đó chúng ta nâng lên chương trình tu đó 2 tuần một lần, rồi 1 năm sau đó đó bắt đầu mỗi tuần đó chúng ta tu học một lần. Đừng sợ là không có nhân sự, vấn đề là chúng ta có tổ chức đúng cách thôi. Sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại như là mạng xã hội Facebook, rồi các nhóm Zalo, nhóm Viber, nhóm Skype v.v. để nói cái truyền thông. Vì phần lớn người Việt Nam chúng ta cứ 2 người là có 1 người sử dụng điện thoại thông minh. Hiện tại là có 50 triệu người Việt Nam sử dụng điện thoại thông minh. Thì đó là cái điều kiện rất thuận lợi để nối kết truyền thông mang lại các thành quả Phật sự tốt. Chùa Giác Ngộ có nhóm phụng sự viên phần lớn là sinh viên và học sinh, 2.500 người. Cho nên khi có chương trình Phật sự gì lớn cần có sự tham dự của hàng ngàn người đó, nếu cần 300 người, 400 người, 500 người phụng sự, chỉ cần có một thông báo là có đủ người đến tham gia. Tất cả đều nương vào sự truyền thông. Như vậy, truyền thông hiện đại hay còn gọi là truyền thông kỹ thuật số, digital communication, làm cho hiệu quả tương tác theo cách đó, nối kết dạng dạc với nhau, trong đó có chúng ta đó, làm cho chúng ta đó có thể biến các Phật sự từ mức độ đơn giản trở thành đó là đẳng cấp và tầm vóc. Nên một ví dụ nhỏ, mỗi lần pháp thoại được tôi chia sẻ đều truyền trực tiếp trên Facebook Thích Nhật Từ, Facebook Chùa Giác Ngộ, thì số lượng người truy cập tối thiểu phải là 3 vạn người, tức là 30.000 đấy. Có những cái chủ đề hấp dẫn đó, thì số lượng người truy cập có thể 300.000, 400.000, 500.000, 600.000. Riêng bài giảng về hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, vốn là một tà đạo ở Hàn Quốc đang đe dọa đến văn hóa Việt Nam á, thì có đến 2 triệu lượt người xem trên kênh YouTube và hàng trăm ngàn người truy cập ở trên mạng xã hội Facebook. Hiệu quả đó là rất lớn, chúng ta không thể nào hình dung được. Là khi tại hiện trường á, ở như là thuyết giảng là vài trăm người, nhiều nhất là 1-2 ngàn người thôi, không thể nào lớn, nhiều và hiệu quả như là truyền thông trực tuyến ở trên Facebook hoàn toàn miễn phí. Như vậy, kiến thức về truyền thông kỹ thuật số giúp cho chúng ta nâng cao thành quả Phật sự và thiện sự. Theo đó đó, cuộc sống của chúng ta trở nên hữu ích nhiều hơn. Điều 3, học tập và trải nghiệm chân lý Phật. Là Phật tử tại gia đó, chúng ta cần phải có trách nhiệm tham dự các bài giảng, các thời giảng của các vị tăng ni. Các chùa nên nỗ lực mở các lớp giáo lý để giúp cho các Phật tử tại chùa của mình đó, xóa được mù chữ Phật pháp tập thể. Về tình trạng này đó, thì Phật giáo được xem là tôn giáo kém nhất trong việc tổ chức giảng dạy giáo lý cho tín đồ của mình, so với đạo Công giáo, đạo Tin Lành, đạo Hồi và các tôn giáo lớn khác. Ngoài những khóa tu định kỳ vào những ngày Chủ Nhật và thứ Bảy, Chùa Giác Ngộ đó vào 18:45 còn có 4 lớp Phật pháp, gồm Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao, lớp kinh Trung Bộ và lớp kinh Pháp Cú. Song song với 4 khóa giáo lý này đó, thì còn có chương trình dạy tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Khmer và lớp thư pháp miễn phí. Chính lớp học đó diễn ra song song vào thời điểm tụng kinh của Chùa Giác Ngộ. Và đêm nào cũng như vậy, từ thứ Hai đến Chủ Nhật, ai tụng kinh thì lên chánh điện ở lầu 1, ai thực tập thiền đó thì lên thiền đường ở lầu 3, ai học Phật pháp đó thì lên lầu 4, lầu 5, và ai học ngôn ngữ và thư pháp đó thì cũng lầu 4, lầu 5. Phần lớn người đến học đó là thanh thiếu niên và tuổi trẻ, sinh viên và học sinh. Mỗi lớp trung bình là 80 đến 150 người, rất đông đúc. Tiếc là 54.000 tăng ni Việt Nam trên toàn quốc đang hành đạo tại 18.447 ngôi chùa đó đã không nỗ lực để mở các lớp giáo lý cho các Phật tử tại gia. Tại các nhà thờ đạo Kitô và chủ nhật thì luôn luôn có hai thánh lễ ở các thành phố thông thường, thành phố lớn như thủ đô Hà Nội và thành phố Sài Gòn đó, thì chủ nhật gồm có ba thánh lễ dành cho ba đối tượng khác nhau: thánh lễ 5 giờ sáng, thánh lễ 8 giờ sáng, thánh lễ 5 giờ chiều. Ai bận thời điểm này đó thì đi dự thời điểm khác. Lúc nào nhà thờ cũng đầy ắp tín đồ trong ngày chủ nhật, thậm chí đứng chặt đầy ở trong nhà thờ thì còn phải đứng khoanh tay ở trước sân nhà thờ hoặc là bên hông trái không phải nhà thờ. Chúng ta rất hiếm tìm thấy tình trạng tinh tấn tương tự đó trong các ngôi chùa Phật giáo trên toàn quốc, là bởi vì tăng ni không có ý thức tổ chức để cho các Phật tử tại gia tự ý thức là thích thì đi, không thích thì ở nhà. Từ đó đó người ta dễ tìm các lý do nào: tôi bận, tôi bệnh, tôi đang thiếu thốn về vật chất, tôi cần phải giải quyết cơm bán gạo tiền, lúc đầu rảnh mới đi chùa. Cách làm đạo nêu trên là hoàn toàn không hiệu quả. Chùa Giác Ngộ ngoài việc tổ chức các khóa học còn ấn tống kinh và sách Phật. Riêng bản thân tôi, tức là thầy Nhật Từ, đã biên tập quyển Kinh Tụng Hàng Ngày 1.000 trang, xuất bản lần đầu vào năm 1992, tái bản nhiều lần. Từ năm 2011 trở đi đó là tôi trực tiếp dịch, xuất bản các nghi thức như Kinh Phật cho người bắt đầu, Kinh Phật cho người tại gia, Kinh Phật về thiền và chuyển hóa, Kinh Phật về đạo đức và xã hội, Kinh Phật căn bản và nghi thức tụng niệm hàng ngày. Thuần Việt, rất là phù hợp với khẩu vị tu học của Phật tử tại gia. Nổi trội nhất trong các nghi thức vừa nêu đó là quyển Kinh Phật cho người tại gia 1.000 trang, gồm có 64 bài kinh. Tôi đảm bảo rằng đó, nếu quý vị mỗi ngày đọc 20 phút các quyển kinh mà tôi dịch và xuất bản đó, thì nhiều nhất là nửa tháng quý vị đã hoàn tất được 1.000 trang này. Quý vị sẽ thay đổi hoàn toàn nhận thức của mình về Đức Phật và Đạo Phật. Đức Phật dạy về thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan. Đức Phật dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, rồi tham gia chính trị, quản trị đất nước, hòa giải hận thù, phát triển hòa bình thế giới. Đức Phật dạy về chủ nghĩa pháp quyền, rồi Đức Phật dạy về môi trường, vật lý học, khoa học thực nghiệm và nhiều phương diện khác mà phần lớn đó, Phật tử tại gia không hề biết đến, vì có đọc đâu biết, cũng không trách Phật tử tại gia được, vì tăng ni không chịu giảng kinh thuyết pháp, rồi dịch sách, dịch kinh, viết sách để công bố cho các Phật tử tại gia, thì tình trạng Phật tử tại gia vì không được hướng dẫn, không được đào tạo, trở nên mù chữ là chuyện thường thôi. Ngoài các sách kinh thì tôi còn viết đến là 70 tác phẩm Phật học ứng dụng, phổ biến miễn phí trên mạng dưới ba dạng: dạng app cho các điện thoại thông minh, quý vị chỉ cần vào trong app của điện thoại đó, gõ chữ Thích Nhật Từ, nó sẽ xuất hiện một cái icon kinh sách Thích Nhật Từ. Quý vị download vào, 15 phút sau quý vị sẽ có được gần 80 quyển sách. Nếu có iPad hay là laptop, đi đâu quý vị cũng đọc được, hoàn toàn miễn phí. Ấn bản PDF, tức là sách điện tử, và ấn bản sách nói, giúp cho quý vị có thể nghe ở bất cứ nơi nào. Vì đọc có thể ngưng các việc, còn nghe thì vẫn có thể làm công việc thường nhật. Thì bằng cách này quý vị nên đọc kinh sách Phật, nghe kinh sách Phật để mở mang trí tuệ. Và chùa nào có tổ chức dạy giáo lý thì đừng nên tiếc rẻ thời gian đến học trực tiếp. Chỉ là tốt hơn rất nhiều lần so với học gián tiếp online. Bởi vì học trực tiếp chúng ta sẽ học được từ căn bản đến chuyên sâu, từ thấp đến cao. Còn học online đó, chúng ta sẽ dễ bị lạc dẫn vào trong ma trận của quá nhiều các thông tin, hình ảnh, phim ảnh, nhạc. Mà mục đích ban đầu của mình đó là tìm kiếm Phật pháp, nhưng mà dừng lại đó, có thể ở các cái bản thông tin đài nếu không có chánh niệm. Sau khi học Phật đó, chúng ta phải nghiền ngẫm chân lý, câu kinh nào, đoạn kinh nào, trang kinh nào, phẩm kinh nào, bài kinh nào chưa hiểu thấu đáo, tìm cơ hội gặp các thầy, các sư cô ở nơi chúng ta sinh sống gần để mở sự hiểu biết. Chứ đừng có đọc kinh để cầu phúc, đọc kinh như con vẹt, như máy lọc, rồi kể câu với Đức Phật là bộ kinh này con đã đọc được mấy trăm biến, danh hiệu Phật này con đã niệm trì được bao nhiêu lần, thần chú đó con đã trì được bao nhiêu. Cái đó không quan trọng. Cái đó nó cũng giống như quý vị cầm một cái tờ thuốc ha, do bác sĩ cho, mà mục đích đó để điều trị bệnh, quý vị không chịu uống để hết bệnh, cầm tờ thuốc đọc paracetamol trị giảm đau, teranol trị nhức đầu, glucosamine đó là bổ xương và thoái hóa. Cứ đọc hết năm này qua kiếp nọ mà không uống thuốc để lành bệnh thì quý vị sẽ trở thành những kẻ ngớ ngẩn nhất. Có nhiều người lấy kinh về thờ trên bàn thờ để bụi bặm mà không thèm đọc luôn, thì đã làm gì? Kinh không phải là vật để thờ, kinh giúp cho chúng ta mở mắt trí tuệ thông qua việc đọc kinh và nghiền ngẫm kinh. Đồng thời đó, hãy áp dụng lời kinh Phật dạy vào trong đời sống thực tiễn. Ví dụ như khi quý vị đọc kinh Pháp Cú, đến bài kệ hận thù, diệt hận thù, đời này không xong được, từ bi chuyển hận thù là định luật muôn đời. Thì đó là cái bản đồ giải cách thức hóa giải hận thù. Xóa cái thời kỳ chiến tranh lạnh, huynh đệ tương tàn, bạn bè tương sát, đối thủ là tiêu trừ, quỷ diệt lẫn nhau, trở thành là những người đồng hành, hợp tác. Vậy cái nguyên tắc đặt ra là gì? Đó là miếng trả miếng, răng đền răng, máu đền máu, chỉ làm cho hận thù ngày càng chồng chất và tăng trưởng thôi, không giải quyết được vấn đề. Thì lúc đó chúng ta phải khép phương pháp này lại, sự phương pháp của Đức Phật, đó là dùng lòng từ bi, tâm cao thượng, sự thứ lỗi trên nền tảng cảm thông những nguyên nhân mà người khác mang lại khổ đau cho chúng ta, để chúng ta đón nhận họ, cho phép họ làm mới, và chúng ta kết gắn tình thân với họ, thì hận thù khép lại vĩnh viễn thôi. Đó là định luật muôn đời, thời xưa cũng vậy, thời nay cũng thế, và tương lai cũng không khác. Nếu đọc cái bài kệ Pháp Cú đó mà quý vị không áp dụng theo thì đụng một câu á, người ta nói không hài lòng mình á, là hờn giận, hờn dỗi, bực tức, căm phẫn, hận thù, trả đũa, trả thù, thì chúng ta chỉ trở thành các Phật tử trên danh nghĩa thôi, mà lẽ ra chúng ta phải là Phật tử thực hành. Thực hành Phật pháp là cách tiêu hóa các thực phẩm chân lý và thực phẩm đạo đức được Đức Phật giảng dạy trong suốt 45 năm của Ngài đó vào trong đời sống của chúng ta. Giống như chúng ta cần không khí để hít thở, thực phẩm để ăn, nước để uống, trang sức phẩm để làm đẹp, áo quần để mặc và nước sạch để tắm bạn. Chỉ khi nào áp dụng lời Phật dạy trong các bài kinh, chúng ta mới thật sự là Phật tử được lợi ích. Theo lịch sử đó thì mỗi ngày Đức Phật thuyết giảng 5 bài kinh. Mỗi năm có 365 ngày. Từ thời điểm giác ngộ ở tuổi 35 qua đời ở tuổi 80 đó, Đức Phật thuyết giảng được 45 năm. Nếu chúng ta làm bài toán nhân, 5 bài kinh nhân cho 365 ngày nhân cho 45 năm, chúng ta sẽ có được con số gần bằng với 84.000 bài kinh. Mà về sau này đó, người Trung Hoa đó đã cắt cớ đổi lại thành 84.000 pháp môn. Thực ra đó, Đức Phật chỉ có một pháp môn duy nhất là khép lại toàn bộ khổ đau, mở ra an vui hạnh phúc. Con đường thực tập chính yếu là bốn chân lý thánh. Bốn chân lý thánh bao gồm mà chân lý một á, thừa nhận khổ đau, không đào tẩu, không phớt lờ, không cường điệu hóa. Bước hai đó, truy tìm nguyên nhân khổ đau từ các động cơ tâm lý, tâm tham, tâm hận thù, tâm si mê, tâm cố chấp. Bước ba đó, tin tưởng hạnh phúc là có thật, nỗ lực trải nghiệm hạnh phúc cao nhất là niết bàn, vốn là trạng thái khổ đau khép lại và nguyên nhân khổ đau không còn. Và bước bốn đó là thực tập và con đường chân chính gồm có 8 yếu tố về trí tuệ đó, thì có tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính. Về đạo đức đó, thì có đạo đức lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính. Về thiền định đó, thì gồm có chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Tiếc là phần lớn các chùa suốt cả một kiếp tu chỉ đọc có 1-2 bài kinh thôi thì làm sao mở mắt trí tuệ được. Hiện tại đó, dưới sách in đó, chúng ta có khoảng 17.000 mấy trăm bài kinh từ kinh điển Pali, khoảng 18.000 các bài kinh từ kinh điển A Hàm và khoảng trên dưới 2.000 bài kinh Đại Thừa. Tổng cộng lại chúng ta có hơn 38.000 bài kinh. Nhưng rất tiếc á, chỉ đọc có một vài bài kinh thì làm sao hiểu được chân lý. Để bù đắp lại đó thì chùa Giác Ngộ từ năm 2000 nỗ lực làm ra sách nói Phật giáo đầu tiên. Thì các bài kinh Phật từ kinh Pali cho đến kinh điển Đại Thừa đó đã được âm thanh hóa. Quý vị chỉ cần vào một trong hai trang web của chùa Giác Ngộ, đó là chuagiacngộ.com hoặc là phatam.com, quý vị sẽ nghe được rất nhiều các bài kinh bằng âm thanh hoàn toàn miễn phí. Hoặc là vào trang web đạo Phật ngày nay.com của chùa Giác Ngộ, vào cái một trang web cũ, bấm vào một kinh điển, quý vị sẽ đọc được các bản dịch tiếng Việt của nhiều vị tôn túc dịch trong vòng 100 năm qua. Dầu chưa được đầy đủ nhưng đã giúp cho chúng ta có thể hình dung được, thực tập được những chân lý cao quý nhất của Đức Phật. Nhờ đó đó, khi trí tuệ phát sinh đó, thì mê tín dị đoan kết thúc, chúng ta mới sống được hạnh phúc và bình an trong đời. Điều cuối cùng, thực tập thiền thảnh thơi. Hòa thượng Phụng Sơn, người đã gắn kết với chùa Bảo Quang này, duyên thức vừa là người hướng dẫn và người bảo trợ xây dựng, là một trong các vị tôn túc viết sách và hướng dẫn thiền Phật giáo nhiều nhất trong cộng đồng Việt Nam, trong nước và nước ngoài. Chùa Giác Ngộ của tôi đó có vinh dự xuất bản được 5 quyển sách thiền của Hòa thượng Phụng Sơn. Các nghiên cứu của Hòa thượng Phụng Sơn đó là gắn kết những lời Phật dạy về thiền trong các kinh, với ngành nghiên cứu não bộ học, cũng như là tâm lý học hiện đại, tâm lý học trị liệu, chứng minh cho chúng ta thấy rõ đó, người thực tập thiền đó đạt được các lợi ích về sức khỏe và tâm trí. Theo nghiên cứu của riêng tôi đó, thì người thực tập thiền đó sẽ có được 5 lợi ích. Thứ nhất, tăng trưởng sức khỏe thể chất, tức là ít bệnh và sống thọ. Thứ hai, tăng trưởng sức khỏe cảm xúc, làm cho chúng ta nó không chìm vào sự mất ước cảm xúc trong những lúc gặp nghịch cảnh, và cũng không vui quá đà khi chúng ta gặp được các thuận duyên. Thứ ba đó là sức khỏe tâm trí, người đó trở nên rất là tích cực, có những phẩm chất tâm cao quý, tâm rộng lượng, tâm vô ngã, tâm vị tha, tâm bao dung, tâm quảng đại, tâm tha thứ, tâm phụng sự, tâm đóng góp, tâm từ bi, tâm hỷ xả, vân vân. Thứ tư là thích ứng và hài hòa trong tương quan gia đình và xã hội. Chúng ta không cố chấp, không bảo thủ, không ghim ở trong lòng, không đối đầu, không loại trừ, không xung đột, tìm mọi cách để hóa giải các hận thù quan trái. Chúng ta có nhiều bạn bè mới, chúng ta được mọi người quý trọng, và sự sống của mình tương tác tích cực để mang lại hạnh phúc cho tha nhân. Và lẽ thứ năm đó là khép lại khổ đau, giác ngộ và giải thoát. Đó là khi thực tập thiền ở đỉnh cao và tu tập đúng cách đó, thì chúng ta sẽ đạt được các thành quả đó thôi. Người Phật tử tại gia ít nhất là đạt được 4 kết quả đầu. Người xuất gia đó, ngoài 4 kết quả đầu đó, nhấn mạnh đến kết quả thứ 5, đó là giác ngộ và giải thoát. Cũng có một số người tại gia độc thân, hoặc đó là bạn đời đó đã qua đời, không có nhu cầu tái giá, tu học giống như người xuất gia, thì có được cơ hội thành tựu cả 5 lễ tiêu trên. Để thực tập thiền đó, thì chúng ta chỉ cần nhớ, thứ nhất về tư thế ngồi, quý vị có thể ngồi xếp bằng ở dưới đất hay là ngồi ở trên ghế, tùy theo sức khỏe, không bắt buộc. Tư thế ngồi thẳng lưng, đầu, cổ và lưng tạo thành một bức tường, buông thư toàn bộ các cơ bắp, không gồng lại giống như robot hay là các pho tượng. Hai lòng bàn tay đó để ngửa ở vị trí ngang rốn, nhắm mắt lại trọn vẹn để thư giãn ý thức, hạn chế các phản ứng giác quan thông qua sự nghe nhìn. Quý vị hít thở ra vào thật là sâu theo phương pháp thở bốn thì. Hít vào một hơi thở thật sâu 6 giây, nín thở 2 giây, thở ra thật sâu 6 giây, nín thở 2 giây. Thở đó là gồm có 4 bước. Khi hít thở vào, chúng ta phải dùng ý thức cảm nhận được sự tiếp xúc của luồng thanh khí qua 6 vị trí: hai cửa lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản. Ở 3 vị trí còn lại đó là ngực, bụng, đan điền. Quý vị liên tưởng đến 3 động tác phình, 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 tức là giãn nở vị trí đó ra để khí được đưa vào trong cơ thể nhiều hơn. Sau khi nín thở 2 giây để trượt khí được đưa ra khỏi đan điền, quý vị thở ra thật dài thì liên tưởng đến 3 động từ ở 3 vị trí, đó là đan điền, bụng và ngực. Quý vị nhẩm, xẹp, 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 đồng thời lúc đó thoát đan điền, thoát bụng và thoát ngực, tống khứ trượt khí ra bên ngoài và cảm nhận khí đang đi qua thanh quản, rồi khoang mũi và hai cửa lỗ mũi. Cứ mỗi một chu kỳ hơi thở như thế, quý vị đếm con số 1 cho đến con số 10 hoặc 18, quý vị đã đạt được khoảng 3 phút đến 3 phút rưỡi thở và trở lại con số 1 đầu tiên. Một ngày đó, mỗi người nên thực tập thiền tối thiểu 16 phút. 8 phút vào giờ làm việc buổi sáng. Giờ làm việc buổi sáng quý vị có thể từ 7 giờ cho đến 11 giờ 4 tiếng, dành ra 8 phút đâu quá khó. Ví dụ như là khi mình làm được 2 tiếng đây, thì quý vị đứng lên giãn chân giãn tay, đi vệ sinh, trở lại nhắm mắt lại, ngồi tại ghế thực tập hít thở thiền 8 phút, rồi trở lại công việc đó, thì hiệu suất công việc sẽ cao hơn vì căng thẳng được giải phóng. Và quý vị từ thoải mái sáng suốt có thể phát minh sáng kiến sáng tạo, giải quyết được rất nhiều các vấn đề. Rồi từ 1 giờ đến 5 giờ chiều, khi làm việc 2 tiếng đến 3 giờ đó, thì quý vị cũng thực tập bằng cách đứng dậy giảng, làm thư giãn các cơ bắp, rồi đi vào nhà vệ sinh, sau đó ngồi 8 phút, rồi hãy làm tiếp 2 tiếng nữa rồi về. Cốt lõi của thực tập thiền là buông bỏ mọi sự chấp dính về cảm xúc, thái độ, quan điểm. Quý vị hãy khép lại toàn bộ nỗi khổ niềm đau đã thuộc về quá khứ, không đào bới quá khứ dậy, không đào mồ cuốc mã những cái chuyện đã qua, cũng không quá lo lắng căng thẳng về những chuyện chưa đến, vì nó chỉ tăng thêm áp lực thôi. Cũng không vọng niệm ở hiện tại. Có việc mà chúng ta cần phải làm đó, đó là đầu tư mọi thứ, giải quyết mọi vấn đề phù hợp với luật nhân, thuận duyên và kết quả. Cứ làm đúng cái quy trình đó, không lo lắng gì hết, kết quả tốt lành, hiệu suất cao đó tự động nó đến với chúng ta thôi. Xả niệm thanh tịnh là trọng tâm của thực tập thiền, tức là buông hết mọi ý niệm để tâm được thanh tịnh. Về hình ảnh đó, chúng ta có thể sánh ví sự thanh tịnh đó như là chiếc gương soi. Tất cả các vật ở trước và xung quanh nó được tương phản vào bên trong nó, mà ai có khả năng nhìn thấy ánh sáng đó có thể thấy rõ màu một, như là các vân tay ở trong lòng bàn tay của mình. Hình ảnh thứ hai nó giống như trạng thái chân không, không có sự rơi, không có sự dính, không có sự bám víu. Chúng ta hãy xả hết mọi hoạt động ý thức trong lúc ngồi thiền, giống như là format máy vi tính, format các phần mềm, format các tập tin, rồi tái nạp lại hệ Windows hay là Macintosh. Nạp lại các phần mềm và tập tin thì máy vi tính của quý vị sẽ chạy nhanh hơn, hiệu quả hơn. Thì tương tự vậy, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, thù hằn, giận dỗi, bực tức, khó chịu, tham lam, v.v. đã làm cho chúng ta có quá nhiều các tập tin có lỗi ở trong đầu, trong nhận thức và qua lối sống. Trong thời gian ngồi thiền, chúng ta phải format những cái tập tin có lỗi đó để tâm mình đã trở nên bình an, thoải mái và sáng suốt hơn. Tức là quên đi hết tất cả mọi thứ. Thì sau 8 phút thực tập như vậy đó, quý vị sẽ cảm nhận là máu á được tươi nhuận. Vì oxy nó mang lại sự tươi nhuận cho máu, rồi neuron thần kinh được kích thích tích cực. Quá trình trao đổi chất lên được diễn ra tốt, tim mạch nó được ổn định. Sự rung, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, mệt mỏi, đường đẳng, chán chường nó được tan biến. Đối với các cháu học sinh đó, thì các bậc cha mẹ nên khuyên đó, khi vào trong lớp phòng thi đó, thì đừng có lo lắng gì hết, ta cứ nhắm mắt lại trong lúc 5-7 phút để chờ phát đề thi. Nhắm mắt lại, ngồi thẳng lưng, gương mặt của mình tươi vui như là hoa sen đang nở, liên tưởng đó, cái miệng mình là hoa sen, hít thở vì nhẩm cái câu là tôi bình an, tôi thoải mái, tôi nhẹ nhàng, tôi không quan trọng quá vấn đề, mọi việc trong tầm kiểm soát của tôi, tôi làm bài rất tốt, tôi sẽ có kết quả tốt. Cứ nhẩm như thế, hít thở thiền thôi. Thì đúng cái kiển hiệu hoặc là tiếng chuông reo vào lúc mở đề thi, phát đề thi thì quý vị hãy mở mắt ra. Còn đừng lo lắng căng thẳng gì hết á. Càng lo lắng chừng nào nó bị ức chế tâm lý, đè nén tâm lý, quý vị quên hết bài. Còn ai sợ hãi, thiếu tự tin hay là mặc cảm tự ti, thì cứ thực tập hít thở. Lúc mà tim đang đập phình 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 phình, rung, nó lẩm cảm, nó lập bầm, không có tự nhiên, hít thở thì sẽ làm cho quý vị vượt qua được trạng thái đó. Không tốt đâu số nào. Khi mà mình buông quá khứ, buông hiện tại, buông tương lai, tâm đạt được trạng thái vô sở trụ, thì lúc đó cái thấy, nghe, ngửi, biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, biết, không bị cảm xúc và thái độ chủ quan can thiệp vào. Thì lúc đó chúng ta được gọi là đang thực tập thiền ở trình độ cao. Lệ lạc về năm phương diện như đã điều đó chắc chắn sẽ đạt được đó. Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, tôi vừa chia sẻ bốn phương diện làm thế nào để cho cuộc sống này trở nên hữu ích và có giá trị. Tôi rất mong các quý Phật tử tại gia đó tự đối chiếu lại bản thân mình trên nền tảng những điều tôi gợi ý. Ai thiếu phương diện nào đó nên bổ sung phương diện đó. Hãy chịu khó để khỏi khó chịu về sau này. Chăm sóc hạnh phúc cho bản thân đó không chỉ là niềm vui, phải là một cam kết. Có nhiều tiền, vị trí xã hội cao, quyền lực lớn, nếu các bạn không có hạnh phúc thì những điều đó không có giá trị nhiều lắm đâu. Khi chúng ta có thể trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây qua thực tập Phật pháp, trải nghiệm chân lý và tu thiền, rồi làm các Phật sự và thiền sự, các bạn sẽ thấy cuộc sống này đó đáng sống hơn. Và những gì mà các bạn để lại cho đời đó chắc chắn đó sẽ không bị mất đi sau khi các bạn chết. Giá trị đó đó sẽ tiếp tục hữu ích cho tha nhân. Chúc tất cả được an lành tinh tấn tu học với các kết quả hạnh phúc cao quý.